Kim Thanh và Phạm Toàn Thắng xin được mến chào các thính giả. Và tuần này Kim Thanh đã tiến bộ hơn rất nhiều mọi người ơi.
Thật ra là do là cái dịp này là sau cái ngày Valentine á. Và trước khi mà đến ngày 8 tháng 3 thì các bạn ca sĩ ít ra sản phẩm thôi. Chứ còn nhiều sản phẩm thì chị Kim Thanh vẫn sẽ giới thiệu nhiều đến mọi người thôi. Chị đang nói khéo vậy thôi chứ chị không có tốt bụng gì đâu mọi người.
Ủa tức là bây giờ em thuộc luôn đó hả?
Đúng rồi. Trong cái giai đoạn này là kiểu mà mình đang gọi là thời điểm hạ nhiệt, là sau Tết á mọi người, là hạ nhiệt một tí xíu để mà sẽ bùng nổ hơn vào ngày 8 tháng 3 nè. Và sau ngày 8 tháng 3 nó lại xong có giai đoạn hạ nhiệt nữa. Trước khi mà chúng ta đến cái giai đoạn đầu hè và bắt đầu vào hè đó sẽ là bùng nổ các sản phẩm hơn đúng không chị?
Nhưng mà cái đầu tiên đó là một album chứ không phải là một bài nha Thắng nha.
Lúc mà chị gửi qua cho Thắng thì cái sản phẩm đầu tiên á là chị gửi nguyên playlist, cái Thắng mới nói ủa là sao không gửi bài cố định. Nhưng mà sau khi mà nghe hết cả playlist đó thì Thắng hiểu là tại sao mà ý đồ của chị Kim Thanh muốn gửi Thắng nghe cả một cái playlist như thế này. Bởi vì cái sản phẩm đầu tiên mà trong thực đơn âm nhạc sẽ giới thiệu mấy bạn thì đó là một cái album, và nó là một cái sản phẩm rất là thống nhất về mặt concept này nọ. Đôi khi có những cái tác phẩm á mình phải nghe xuyên suốt cả một album để mà mình hiểu được ý đồ của người nghệ sĩ hơn là một cái sản phẩm độc lập.
Cũng hơi gato với cặp đôi kia một chút xíu, là cặp đôi kia ôm hết những cái sản phẩm liên quan đến ngày 8 tháng 3 á nhở.
Có gì đâu gato chị ơi.
Vẫn gato cho nó vui em. Đời chị có gato rồi nói xấu này kia nó vui
em lắm. Nghĩ rằng là đôi khi em nên đổi làm thực đơn âm nhạc chung với là chị Diệu Minh, xong cho chị Kim Thanh với Châu Đăng Khoa sẽ hợp hơn á, vì hai người hay gato lắm.
Đúng rồi, nhưng mà thường thường là cùng cực nó bị đẩy nhau á em.
Em mà làm với chị Diệu Minh là tụi em sẽ nói chuyện kiểu thơ văn, lãng mạn, bay bổng đồ.
Sao mà nghe ngủ đồ.
Sao ngủ được trời ơi chị sao.
Coi như là chúng ta sẽ khởi động tháng 3 với những chàng trai cô gái rất là trẻ trung. Đừng tính Phạm Khánh Hưng vô đó là thấy trẻ liền mọi người ạ.
Không, anh Phạm Khánh Hưng vẫn trẻ nha. Em thấy rằng là lứa ca nhạc sĩ 8X tụi mình cũng trẻ lắm.
Ok.
Em nói thiệt luôn, anh Phạm Khánh Hưng ra đường ai mà nói mà ảnh lớn bao giờ đâu.
Ta chỉ nói ảnh trung niên thôi.
Như em với Châu Đăng Khoa ra tụi em vẫn nói tụi em chín mấy được mà.
Thì nói bao nhiêu là chuyện của mấy đứa, còn chuyện tin hay không là chuyện của người ta mà.
Dạ. Có cái chị Kim Thanh mà chị cũng hay tự nhận mình trẻ lắm đó mọi người.
Hơi tiếc một chút xíu là cái số chào tháng 3 này á, là có một cái tác phẩm của Tăng Phúc với Nguyễn Đình Vũ đó. Thì hai bạn lại hát bài do Bảo Thạch sáng tác.
Dạ.
Trong khi là từ đầu list đến cuối list là ai sáng tác người đó hát luôn.
Dạ.
Cái việc đó nó không có vấn đề gì hết, mà chỉ là nguyên cái list vậy chọt vô bài, cái giống như cái người mà OCD á, cái mình cứ bị cứng cái chỗ đó nhẹ.
Chị OCD chứ em nghĩ đó như là điểm nhấn đi, thay vì là cứ ca nhạc sĩ tự sáng tác. Thực ra là bây giờ trào lưu của các nghệ sĩ trẻ bây giờ là họ sẽ tự sáng tác, tự hát và tự sản xuất luôn. Thì em nghĩ đó là một cái bước tiến rất là tốt của nền âm nhạc Việt Nam. Nhưng mà song song đó thì chúng ta vẫn có thể hát những tác phẩm của nhạc sĩ khác. Nếu như mà các ca sĩ không hát những nhạc của các nhạc sĩ khác thì tụi em sống làm sao? Đúng không mọi người? Mình hãy coi đó là điểm nhấn đi, đừng phải là OCD, nó không phải khuyết điểm gì đâu nha.
À là sau này nếu mà người này mà hát nhạc người kia là nó lạ, tại vì ai cũng hát nhạc của mình hết rồi đúng không?
Đúng rồi.
Bây giờ thì Kim Thanh và Phạm Toàn Thắng sẽ bắt đầu với cả album Chơi Trò Yêu của em Tú, một tân binh trong làng nhạc.
Lúc mà chị Kim Thanh gửi cho Thắng cái playlist này thì Thắng có hơi bất ngờ. Như hồi nãy Thắng nói, Thắng bị bất ngờ về vì không biết là chị biết bài nào hết. Nhưng mà sau khi mà nghe hết cả playlist thì mới hiểu là tại sao mà chị Kim Thanh không biết được bài nào cả. Tại vì thực sự á mọi người, để chọn một cái ca khúc mà nổi bật ở trong album này thì thực sự rất là khó. Nhưng mà khi mà mọi người chịu dành thời gian để mà nghe xuyên suốt cái album Chơi Trò Yêu của em Tú thì mọi người hiểu được cái ý đồ của cái sản phẩm này. Đó là một cái sản phẩm rất là thống nhất về concept, về màu sắc. Các ca khúc nó cũng có sự liên kết với nhau về những cung bậc của tình yêu, về những cái trò chơi dân gian, nhưng mà lại mang đến cái yếu tố tình yêu của thế hệ Gen Z ngày nay. Và đặc biệt trong cái album này của em Tú thì cái màu sắc âm nhạc nó rất là thống nhất, có thể nói luôn. Tại vì thật ra là Thắng là một cái người cũng lớn lên bằng truyện tranh và phim hoạt hình của Nhật Bản đó, thì mình nghe mình biết liền đây là một cái màu sắc album mà ảnh hưởng của âm nhạc của anime Nhật là quá rõ ràng luôn. Từng sản phẩm mặc dù đem vào cũng có những cái chất liệu của Việt Nam, đem vào những trò chơi của Việt Nam, nhưng mà chất liệu âm nhạc thống nhất của album này đó chính là chất nhạc phim hoạt hình Nhật.
Tất cả những cái sản phẩm trong cái album đầu tay này thì em Tú đều sáng tác và tự mình hòa âm phối khí hết nha mọi người.
Wow.
Và cô bé này là học một cái trường chuyên ở Bà Rịa Vũng Tàu, và bạn cũng tốt nghiệp trường đại học kiến trúc ở thành phố Hồ Chí Minh, hình như là khoa thiết kế mỹ thuật thì phải.
Dạ.
Nói chung là một cô bé rất là tài năng đó, nhưng mà cuối cùng là đi theo đường âm nhạc. Nhiều người học những cái ngành mà mình thấy là nếu mà đi làm đúng ngành thì cũng số má hết đó, nhưng mà tiếng gọi âm nhạc thì vẫn réo gọi.
Chị đang nói em ư? Hắn là tốt nghiệp công nghệ thông tin nha mọi người, ngành quản trị mạng, bảo mật mạng nha mọi người.
Bây giờ còn nhớ gì không?
Có nhớ, em hack Facebook chị luôn.
Ờ, thách luôn đó.
Bạn em Tú này, khi mà em coi hình ảnh lẫn nghe những bài hát của bạn thì em nghĩ rằng là bạn cũng đang ở cái lứa tuổi tầm khoảng 20 đến 25 đúng không chị? Trong cái khoảng đó.
Chắc đâu đó.
Thì em nghĩ rằng là trong cái lứa tuổi này là cái lứa tuổi mà đôi khi chúng ta sẽ khá là chênh vênh, mà chúng ta sẽ muốn làm rất là nhiều thứ. Mình muốn gọi là muốn khám phá bản thân mình nhiều hơn, muốn biết được bản thân mình thật sự thích cái nào, hợp cái nào và có khả năng vào cái nào nữa. Thì em nghĩ rằng là việc bạn có thể học về kiến trúc, bạn có thể tốt nghiệp một trường chuyên ở Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng mà đâu có nghĩa là nó tách rời được cái niềm đam mê âm nhạc của bạn. Rõ ràng khi mà nghe album này, có người sẽ thích và có người không thích, nhưng mình có thể thấy được cái tính âm nhạc, tính nghệ trong từng sản phẩm của bạn là có. Thứ hai nữa, trong đó có tính chuyên môn về mặt vào âm, phối khí, về đặc để âm thanh. Thật ra với album này của Tú á, thì em chưa đánh giá cao về mặt sáng tác, nhưng em đánh giá rất cao về mặt hòa âm phối khí. Bởi vì thứ nhất, bạn hiểu dòng nhạc của bạn đang lựa chọn là gì. Những cái hòa âm phối khí của bạn có những cái lớp lan, những cái màu sắc và cách đặc để âm thanh, có những bài rất là tinh tế và em khá là thích, và nó tạo ra được một màu sắc âm nhạc rất là rõ, chứng tỏ bạn có tìm tòi và nghiên cứu, và rõ ràng đây là một sản phẩm rất là nghiêm túc của bạn. Cái sự đón nhận của khán giả có thể ra sao đi chăng nữa, nhưng với em, một người làm nghề, thì đối với em đánh giá cao về sự nghiêm túc đó.
Với lại em Tú học chuyên ngành như vậy, cho nên là chúng ta thấy là về cái phần nhìn á của những cái visual ở trong cái MV này làm rất là tốt, ra concept Nhật Bản.
Đúng rồi, rất là thống nhất với âm nhạc luôn. Nhìn vô là thấy là một cô gái truyện tranh rồi, một cô gái sống trong một cái thế giới anime, một thế giới truyện tranh rất là rõ ràng luôn, và âm nhạc nó lại cộng hưởng với chuyện đó. Cho nên thành ra mới nói luôn á là khi mà nghe album này mình phải nghe kiểu tổng thể cả một album á, thì mình mới hiểu được cái concept âm nhạc và cũng như là cái mà em Tú muốn gửi gắm đến cho tất cả mọi người.
Tại cái buổi mà giới thiệu cái sản phẩm đầu tay này thì nhiều người có so sánh em Tú với lại Amy. Thì bạn nói là thật ra thì do Việt Nam chưa có nhiều người hát như vậy lắm, cho nên là mọi người kiểu như là so sánh với Amy thì bạn cũng hiểu, nhưng mà không phải bạn bắt chước, mà tại vì cái giọng baby voice đó, thì nó là một kiểu như thế. Nếu mà một người nào khác có giọng baby voice thì hát lên nó cũng sẽ na ná. Nói chung á, là nghe sơ qua thì mình cũng rất là dễ bị ấn tượng là có một cái sự tương đồng với Amy. Nhưng mà nếu mà mọi người nghe kỹ thì cái giọng bạn này, cái độ trong á, mình không phải nói là trong là nó dở hay nó hay, nhưng mà cái chất giọng bạn này á, nó hơi ấm hơn và nó trầm hơn so với cái giọng của Amy á.
Nếu mà xét về mặt chất giọng á, thật ra là với em á, là Amy hiện giờ nha, về nội lực giọng nha, chứ em không nói về màu sắc giọng, thì nội lực màu giọng và về mặt kỹ năng á, thì em thấy Amy đang tốt hơn. Mặc dù là baby voice nhưng mà mình nghe vẫn có một cái sự nội lực ở trong đó đó. Còn với em Tú, em thấy rằng là cục hơi bạn hơi yếu. Nếu mà xong sản phẩm này thì mặc dù đã thu âm ở phòng thu, nhưng mình vẫn cảm giác được có những cái đoạn mà nó yếu thật. Cho nên thành ra là Đại Thắng có hỏi với chị Kim Thanh là có đi dự họp báo không, rồi lúc đó bạn có hát live hay không. Tại đôi khi mình phải nghe hát live rồi mình mới biết được như thế nào. Trong sản phẩm này thì Thắng vẫn thấy là mặc dù là cái màu giọng baby voice, màu của bạn thì có chất gọi là nó hơi, nó sao ta, dark hơn, nó hơi tối tối hơn Amy một tí xíu, nó khác một tí. Nhưng mà về cục hơi thì bạn vẫn còn hơi yếu một tí xíu. Thì cái này từ từ trong thời gian mình có thể khắc phục ha. Còn việc mà bạn nói về baby voice thì thực sự là mời màu baby voice thì ở Việt Nam mình không có thịnh. Ở Việt Nam mình thịnh giọng diva, giọng nam cao, nghe nó sẽ đã tai hơn. Còn giọng này thì tại vì nó hiếm, và thường khán giả Việt Nam mình cũng không đánh giá cao những người có giọng baby voice. Bởi vì khi hát lên mọi người hay đánh giá là giọng yếu, nhưng mà thực ra là cái màu giọng người ta như vậy. Nếu như mọi người có tìm hiểu và nghe nhạc Nhật nhiều hơn á, thì có rất là nhiều ca sĩ ở bên Nhật có màu giọng baby voice như thế này, và họ hát nhạc rock nha mọi người. Giọng cực kỳ khỏe luôn, nhưng mà cái màu giọng rất là baby voice, và họ hát nhạc rock rất là nặng và rất là mạnh luôn. Cho nên hình ra rằng là chúng ta đừng có đem cái chất giọng để mà so sánh vào khả năng hát của mỗi người, vì rõ ràng là ngay cả giọng nói của chúng ta, mỗi người đều có một cái giọng khác nhau, thì cái giọng hát cũng thế. Nhưng quan trọng là về mặt kỹ thuật, về mặt nội hàm, nội lực và sử dụng đặc để ở trong những cái bài hát, những concept hay những âm thanh nào một cách hợp lý nhất.
Thật ra nếu như mà em Tú có cái thế mạnh ở cái kiểu nhạc như thế này, cá nhân Kim Thanh nghĩ là bây giờ khi mà bạn lên cái kênh YouTube của bạn, bạn thấy là một bài có vài trăm view bạn buồn á, nhưng mà dĩ nhiên một gương mặt tân binh á thì với một kiểu nhạc mà nó mang hơi hướng Nhật Bản khá là đặc trưng như thế này, nó không phải là thế mạnh của tai nghe của người Việt đi, thì nó sẽ khó ở cái giai đoạn đầu. Nhưng mà nếu mà bạn tự tin vào bản thân mình á, bạn tiếp tục kiên định cái con đường này, nó sẽ hơi lâu dài và khó khăn một chút xíu, nhưng mà nếu mà bạn định hình được thì bạn sẽ là một cái phân khúc rất là riêng và chưa có ai có hết.
Đúng rồi, như Steve Jobs có nói câu là stay hungry, stay foolish đó bạn. Mình cứ đam mê, cứ dạy khờ đi. Và rõ ràng trong cái sản phẩm này đương nhiên vẫn nhiều thiếu sót và có thể là nó chưa hợp tai nghe đại chúng, nhưng có một cái điều mà Thắng dám khẳng định rằng là bạn là người có khả năng và có chuyên môn âm nhạc cũng khá là tốt. Vì nghe những cái bản phối của bạn thì Thắng thấy rằng là bạn cũng khá là có tay nghề đó. Và hãy phát huy chuyện đó hơn trong những cái sản phẩm của tương lai. Và Thắng tin rằng là nếu mình cứ kiên trì thôi và mình cứ đam mê và thật là hồn nhiên với nó thì một lúc nào đó chúng ta sẽ gặt hái được thành công.
Chúng ta sẽ đến với một ca khúc mà tạm gọi là nó sẽ có mood trái ngược hoàn toàn với em Tú. Đó là Phạm Khánh Hưng và Freaky với ca khúc Rẽ Trái Rẽ Phải. Ca khúc này nó đặc biệt ở cái chỗ là 15 năm rồi Phạm Khánh Hưng mới có một bài.
Bài của ảnh sáng tác nha mọi người.
Đúng rồi.
Chứ còn hôm bữa là ảnh có ra bài khác của người khác sáng tác.
Ừ, cả 15 năm mới quay trở lại thị trường âm nhạc Việt Nam và có một cái bài mới. Muốn đổi mới mình triệt để cho nên là ngay từ đầu tiên cũng muốn là cái sáng tác của mình có sự kết hợp với rapper luôn.
Yeah.
Và tìm được với Freaky để làm ca khúc này. Thì hồi trước Kim Thanh cũng có cho Thắng nghe demo trước, nhưng mà demo là có nửa bài ok thôi, còn nửa bài thì không ok. Và sau nhiều quá trình dằn vặt thì ra được bài này.
Bài này của anh Phạm Khánh Hưng nói thiệt nha mọi người, nó rất là nhạc trẻ bây giờ luôn á. Nghe giống như mấy bạn nhạc mà indie Gen Z á. Tại vì thứ nhất là nó là theo thể loại pop R&B, có một cái tiếng guitar chủ đạo. Giai điệu của nó là nằm ở trong cái dòng hòa thanh tụi Thắng gọi là dòng 4321 á, là cái dòng mà kiểu nghe nó sẽ rất là miên man, nó hơi Hàn Quốc một tí xíu. Dòng 4321 có những cái bài rất là đặc trưng nha, thí dụ như bài Chót Yêu của Trung Quân nè, Mơ của Vũ Cát Tường nè, Bật Tình Yêu Lên đó. Đó. Cái dòng hòa thanh gọi là rất là đặc trưng, cho nên thành ra là khi mà anh Phạm Khánh Hưng chọn cái dòng hòa thanh này để viết á thì mình nghe một cái là mình biết là cái màu sắc âm nhạc nó cũng khá là đương đại rồi. Cái giai điệu nó rất là dễ nghe và nó cũng rất là phù hợp với các bạn trẻ nghe. Nó không phải là bị gọi là như chị Tim Thanh nói rằng là anh Phạm Khánh Hưng lớn bị khoảng cách thế hệ, không nha. Nếu mà bài này xét về mặt giai điệu á hay là mặt ca từ, em nghĩ rằng là các bạn trẻ vẫn nghe được và vẫn hát theo được thôi, bởi vì nghe nó rất là trẻ. Chỉ có cái duy nhất á, như hôm bữa là em cũng nói với chị Kim Thanh rồi lúc mà nghe demo á, đó chính là bởi vì đây là một cái khúc pop R&B nhưng cái cách hát của anh Phạm Khánh Hưng á
chưa có đổi lắm.
Đúng rồi, chưa có đổi, tức là nó chưa có phù hợp. Mình không cần đổi kiểu giọng, chất giọng của mình làm gì, nhưng mà khi mà mình đổi cái dòng nhạc á, em vẫn nghĩ là anh nên nghiên cứu về cái thể loại này để làm sao mà hát cho nó mượt hơn cùng với những cái giai điệu hay là cùng với cái thể loại này, bởi vì cái cách hát của anh Phạm Khánh Hưng, cách nhả chữ nó vẫn còn hơi bóp ballad.
Chỉ có nói Hưng là hát phải lơi hơn một xíu nữa mới được.
Đúng rồi.
Nhưng mà Hưng nói là tại vì cái bản phối này khiến cho Hưng cảm giác phải hát vậy. Chị nói không, không phải là do bản phối mà là do em đó. Tại vì cái bản demo Hưng hát lơi hơn.
Dạ.
Mà không hiểu sao tới chừng vô bản chính thức lại hát hết lơi luôn.
Cái chữ nó cứ ngắt.
Chị, tức là khi mà chị vừa nghe chị nói không được, phải thu lại. Xong đi thu lại, có thu lại.
Dạ.
Thu lại y chang. Cái chị nói ủa sao thu lại sao y chang à? Cái bản demo đầu tiên đâu rồi, hát y chang như vậy đó. Thì Hưng mới nói là không, nhưng mà bản đầu tiên là em đánh với piano, thành ra là em hát lơi được, còn cái kiểu này là phối khác, em phải hát không đó không?
Trong cái kiểu hát và những cái dòng mà R&B tại màu này là màu sắc bài hát.
Sao tự nhiên mình đi nói xấu luôn chị đó?
Chị sao á? Rồi hàng chi hôm bữa em gặp anh Phạm Khánh Hưng ở ngoài, em nói là em dẫn chương trình với chị Kim Thanh á, anh Phạm Khánh Hưng, chị Kim Thanh toàn chê thôi. Đó, chị sống sao á?
Chứ bây giờ đó, em cũng chê đúng ngay chỗ đó mà.
Không thì em chỉ góp ý thôi, tức là trong các thể loại pop R&B á, đôi khi cái cách hát của mình á, như chị Kim Thanh nó dùng từ lơ, nhưng mà đối với em thì không phải, nó phải gọi là miết chữ á, các chữ nó không có được ngắt qua quá mà nó
đúng
phải
rồi.
Có cái gọi là fade vào nhau để tạo sự mượt mà cho cái giai điệu đó.
Kiểu như là em dùng từ nó hơi chuyên môn, còn bên ngoài ví dụ khán giả họ chỉ nói là nó lơi, là mọi người sẽ tự hiểu nhau là cách hát như vậy.
Cái hát lả lơi đó. Thì ý em nói rằng là thực ra là khi mà mình hát thì mỗi thể loại nó sẽ có một cái kiểu hát, nó có kiểu nhả chữ và cũng có kiểu mà xử lý ca khúc nó khác nhau. Thì ngoài cái tôi, cái nội hàm của mình rồi, thì thực ra thì khi mà mình sử dụng các thể loại khác thì mình nghiên cứu một tí xíu để mà có cách hát nó phù hợp với cái thể loại đó hơn thì nghe nó sẽ thành công hơn. Nhưng đây là một ca khúc tốt nha anh Hưng. Em nghe em cảm thấy nó rất là trẻ trung và tiếng giai điệu nghe cũng rất là bắt tai nữa. Và em nghĩ rằng là nếu như mà các bạn trẻ mà nghe được á thì các bạn cũng sẽ thích thôi, vì chủ đề nó cũng rất là hợp thời đại nè. Đặc biệt là cái giai điệu và dòng hòa thanh thì nó rất là trendy luôn.
Chị thì hơi ngạc nhiên là không nghĩ là người ra đi video này kia là bây giờ sáng tác cái bài như thế này. Nó là nhìn nó kiểu cũng hơi không liên quan mà.
Sao á chị, thực ra là
không, ý là cùng một người ấy, mình không nghĩ là sáng tác vì sao thế, người ra đi vì đâu á, tự nhiên lại là sáng tác bài này á.
Thì có ra đâu,
tức là cùng một mặt mình không có fix cái gương mặt đó vô cùng người được á.
Em cũng bị mà, mọi người đều bị. Mặt em ở ngoài nhìn em lôi cho lóc chóc, ai nghĩ em viết mấy bài kiểu số deep như tháng tư hay là chuyện của mùa đông thì đợi lại. Ôi giời ơi, em bị hoài cái chuyện đó. Bình thường anh Hương, bình thường. Mình phải cho người ta thấy được những khía cạnh khác nhau của mình đúng không? Để người ta oh wow, bất ngờ. Trời, không có gì vui trong cuộc sống này bằng sự bất ngờ hết á.
Nói câu về Freaky đi.
Thực ra thì trong cái phần rap của bài này đó thì nó là một cái dạng gọi là rap lớp á. Cũng không có là quá nhiều đất diễn cho bạn, và đặc biệt là cái phần hòa âm phối khí nó cũng chưa có quá nhiều đất diễn cho Freaky. Nên thành ra là về giai điệu bài hát, về phần sáng tác của anh Hưng thì nổi trội hơn trong cái tác phẩm này. Còn phần rap của Freaky thì em vẫn nghĩ là nó hơi an toàn, nó chưa có nhiều nhấn nhá lắm và nhiều đặc biệt lắm để tạo một cái sự nét chấm phá cho cái tác phẩm này.
Thôi chờ cái bản solo rap của bạn đi ha.
Dây.
Chúng ta cùng nhau đến với Avi Kim Anh, Tại Vì Thương Thương.
Nghe cái khúc này là muốn đi du lịch à?
Quay đẹp chứ hả?
Quay đẹp quá. Quay đẹp nè, bạn cũng đẹp nữa.
Bạn cũng lận đận nữa. Cũng lâu rồi đó.
Thì người đẹp thì cũng thường lận đận thôi. Bài hát này thì đó, như Thắng nói là khi mà mình nghe á, mình cảm giác là cái vai rất là muốn đi du lịch. Nghe là cái muốn đi chơi, cũng có người yêu, muốn nói những câu yêu thương trên đồi cát, trên chút bờ biển, trên những ngọn núi. Nói chung là nghe là cứ muốn có người yêu thôi. Vì cái vibe của nó là mình nghe là biết là một cái khúc mà nếu mà để mà ngồi trong phòng nghe thì nó sẽ không phù hợp lắm hả chị ha. Mà kiểu là mình ngồi trên xe, mình nghe, hoặc là mình đi du lịch cùng nhau đời nọ, mình nghe cái khúc này thì nó sẽ rất là vào và cảm giác là nó sẽ được yêu thương nhiều hơn. Thì đó là cái thế mạnh của ca khúc này. Trong ca khúc này nó ngoài cái chất liệu pop R&B thì nó còn có sử dụng những cái chất liệu về nhạc cụ dân tộc ở trong đó, để mà cảm giác rằng là bạn cũng hiểu được là cái vibe bài hát này khá là du lịch đó. Nên khi cho những cái nhạc cụ dân tộc, cái nguồn cung vào thì nó cũng lại mang tiếng là rất là Việt Nam. Kiểu là rất là mênh mông, rất là bao la, hãy đi du lịch đi. Thì đó, nói chung là về ca khúc này của bạn thì đó là cái cảm nhận của em. Còn chị Kim Thanh cảm nhận sao nè?
Bài này thì chị nghe dễ thương và nó đúng là hợp với cái mood du lịch. Và đặc biệt khi bỏ vào cái MV này thì Kim Thanh chỉ muốn là đi chơi thôi. Nhưng mà cái lý trí của mình nhìn vào cái MV, mình biết là để quay được những cái cảnh đó thì rất là nắng và rất là khó chịu mọi người ơi. Nhất là ở Phan Thiết đó. Cho nên là đừng có để bị MV đánh lừa.
Không, cái này đúng. Tại vì có những cái đoạn bạn quay ở trên cái đồi cát á, mà cái lúc để mà cho nắng đẹp á, là cái lúc đó cát khá là nóng á. Thực ra nhìn thì mình thấy đẹp, mình thấy nó yêu yêu thương thương thôi, chứ mà bước chân lên, mà đặc biệt là đi chân trần thì nó nóng lắm. Nó nóng lắm luôn á mọi người. Thôi, nói chung thì nghệ thuật hình ảnh thì đôi khi cũng là ánh trăng lừa dối thôi. Nhưng mà đôi khi con người là chúng ta lại thích sống trong sự lừa dối. Chân thật quá thì nó lại hết hay đúng không mọi người? Thôi thì chúng ta cứ tại vì thương thương nên là chúng ta cứ đi du lịch cùng nhau nhé. Cảm ơn AV vì ca khúc này.
Một ca khúc dễ thương và hy vọng là AV sẽ có một cái sự phát triển hơn trong thời gian sắp tới. Tại vì bạn lận đận cũng khá là lâu rồi đó. Chúng ta sẽ cùng giao tiếp với cặp đôi Tăng Phúc và Nguyễn Đình Vũ, một sáng tác của Bảo Thạch, Mơ Một Giấc Mơ. Thì mọi người có thể thấy là một vài năm gần đây thì Tăng Phúc với Nguyễn Đình Vũ kết hợp với nhau khá nhiều.
Dạ dây cùng quản lý rồi đó chị.
Cái đó mình đương nhiên mình biết rồi, nhưng mà đại ý là nó bắt nguồn từ cái việc mà Nguyễn Đình Vũ sáng tác một bài cho Tăng Phúc thì cái bài đó nó cũng hit.
Yeah.
Xong rồi Nguyễn Đình Vũ bắt đầu sáng tác cho Phúc, rồi hai bạn song ca.
Yeah.
Cũng tạo được một cái dấu ấn, rồi xong rồi các bạn chung một nhà với nhau, thành ra là các bạn gắn với nhau nhiều hơn. GSM có Nguyễn Đình Vũ nhưng mà mất Trương Thảo Nhi.
Yeah.
Và Tăng Phúc đã quay trở lại với thời điểm trước khi mà tung ra một cái MV, chính là một cái bản mà các bạn hát ở một cái đêm nhạc. Cái cách làm hồi trước của Tăng Phúc á, ra bài hát, bài mới bằng cách là đi hát rồi xong rồi quay rồi về tung ra luôn chứ không có làm MV.
Dạ, thực ra là cái việc mà hiện giờ khi mà các show âm nhạc ở trên Đà Lạt khá là thịnh hành á, thì có luôn nguyên một cái đội ngũ gọi là quay và dựng, gọi là thu tiếng trực tiếp lại á, về mình mix match để mà tạo ra một cái sản phẩm luôn. Thì cũng khá là nhiều cái sản phẩm mà cũng có tiếng và được lượt view rất là cao từ những cách làm MV như thế này. Em nghĩ là cách làm MV mà cái kiểu mà like như thế này thì nó cũng khá là hay đúng không chị? Mình người ta cảm giác là nó thật hơn.
Nhưng mà ý là đây là cái cách làm cái hồi xưa của Tăng Phúc á, cái xong mà khi mà Tăng Phúc được nhiều người chú ý hơn thì bạn đầu tư những cái sản phẩm MV chất lượng. xong bây giờ lại tung ra kiểu đó nữa. Thành ra chị không biết đây kiểu như là làm một cái để tặng mọi người khởi động, không phải là sản phẩm chính thức, hay là bạn quay trở lại cách này luôn á, mình đang thắc mắc vậy.
Cái thời điểm bây giờ á, nó không có còn phải là cần những cái MV quá hoành tráng nữa như hồi xưa cách đây khoảng 2-3 năm chị nhờ. Nói chung là trước dịch đó, em nghĩ rằng là khi mình ra MV nó phải là kiểu như cái MV tiền tỷ, tiền tấn, nói chung là phải rất là khiến cho khán giả ô wow lên này nọ. Nhưng mà em nghĩ là sau Covid á, nó có bị ảnh hưởng có quá nhiều thứ đi, thì khiến cho người ta cảm giác là người ta cần nghe nhạc nhiều hơn là cần xem. Cho nên thành ra là em thấy là các MV bây giờ á, nó sẽ không có gọi là mình nhìn vô là mình không thấy mùi tiền nhiều nữa, mà mình cảm thấy rằng là quan trọng là nó hợp với lại cái bài hát, hoặc nó sẽ có những cái ý tưởng nào đó độc đáo cho cái MV thôi, chứ này nó không tốn quá nhiều tiền. Thì em nghĩ rằng là cái cách làm của Tăng Phúc trong cái MV này thì em nghĩ rằng đó cũng là một, thứ nhất có thể là do là để mà tiết kiệm chi phí nè, thứ hai nữa rằng là nếu như mình đã tự tin vào bài hát của mình rồi thì cái chuyện MV như thế nào nó cũng đâu còn quan trọng đâu, đúng không? Nhất là việc mà đứng trên một cái sân khấu hát live, một cái MV mà quay một sân khấu một ca sĩ hát live, thì dù nó như thế nào đi nữa người ta vẫn cảm thấy được một cái live trong đó, tức là một cái sức sống, sức sống ở trong cái hình ảnh đó. Và em nghĩ rằng nó cũng sẽ phù hợp với bài nhạc thôi.
Từ năm ngoái cho tới giờ thì Phúc cũng rất là chăm chỉ hoạt động. Tuy nhiên để gọi là cái hiệu ứng như thời gian trước thì mình thấy là nó có giảm một chút xíu. Hy vọng đó là cái khoảng thời gian mà Phúc nghỉ ngơi để năm nay phát triển nhiều hơn ha. Và hồi nãy thì Thắng có nói về cái chuyện là bây giờ là xu hướng nghe nhiều này kia, là không đổ tiền MV nhiều, thì Kim Thanh chỉ biết cười thôi. Bởi vì chúng ta đến với sản phẩm cuối cùng Open Your Eyes của Mono, nhìn vô đếm tiền thôi mọi người ạ. À, đếm từ frame đầu tiên đến frame cuối cùng.
Mono là ngoại lệ của showbiz nhưng mà có nhiều lý do mà tại sao mà Mono dám đầu tư nhiều tiền đến vậy trong những sản phẩm của mình. Mọi người cũng sẽ thừa biết thôi, từ sản phẩm đầu tiên rồi đúng không? Có thể là khả năng tài chính của bạn tốt, và thứ hai nữa bạn cũng tự tin với những cái concept của bạn. Mà đôi khi những cái concept âm nhạc mà bạn tạo ra, hay những cái concept hình ảnh này nọ, thì đôi khi nó hơi cần tiền. Có những cái mà nếu mà không có tiền là mình không làm được. Thì rõ ràng là cái hướng của Mono là muốn tạo những cái hình ảnh với lại âm nhạc nó mang tính ạc nhiều, thật nhiều hơn. Thế mọi người mà để ý những MV của Mono á, là cái tính concept rất là mạnh, cái xây dựng bối cảnh nữa nó cũng cực kỳ mạnh luôn. Và đôi khi đó là ý tưởng, mà đôi khi ý tưởng mà để tạo thành hiện thực là phải cần tiền. Từ do MV em xin á, cái hình ảnh cái cô mà áo dài đúng không, hình ảnh nó rất là đẹp luôn á, em nghĩ là nó rất là hội họa luôn á. Rồi ánh sáng đặt góc như thế nào, mình không có nói về cái chuyện mà set up cái set quay đó thôi, nó là rất là tốn tiền rồi. Để mà lên được cái ý tưởng đó, rồi lên ánh sáng nó như thế nào, nó cũng phải cần tiền. Thì em nghĩ rằng khi mà Mono đã chọn cái con đường gọi là art style như thế này, và bạn cũng đủ lực để làm nữa, thì em nói là nếu như mà chúng ta có tiền và tiền giúp chúng ta làm thật tốt, thì tại sao chúng ta lại không dùng tiền?
Kiểu gì Thắng nói cũng được đó mọi người.
Không, em nói thiệt. Ví dụ như những ca sĩ khác, đôi khi là để tung ra một cái MV tiền tỷ, nó không đơn giản. Đôi khi đó là cả một cái chặng đường rất nhiều năm họ lao động nghệ thuật, thì họ mới dành được một cái số tiền đó để làm một cái MV tiền tỷ. Nhưng mà thí dụ với Mono, với một cái tài chính vững mạnh hơn, bạn có những ca khúc hit từ đầu, và bạn đi diễn show rất là nhiều, và bạn có một cái tài chính đủ mạnh để bạn làm. Thì Thắng nói thiệt, nếu như mình có tiền và cái tiền đó giúp mình làm những sản phẩm tốt, thì không có gì ngại gì phải dùng tiền cả.
Open Your Eyes là cái MV cuối cùng nằm trong cái EP đẹp của
Mono, là 4 bài
4 năm bài gì đó.
4 năm bài đúng rồi.
Nói chung là cái bài nào thì Mono cũng cho là một cái MV và cũng đầu tư. Và tính ra đây là cái MV đầu tư nhất.
Đúng rồi, thầy quay ngoại cảnh nhất, rất là hoành tráng luôn.
Vừa kết hợp ngoại cảnh, vừa kết hợp studio, vũ đoàn như vậy, VFX như vậy, ý tưởng rồi. Nói chung là nhìn vô là chỉ thấy tiền thôi mọi người. Và Kim Thanh đếm sơ sơ ngang, tức là mình không có rành giá cả đâu. Mình chỉ nói là cái giá mà mình tự mình ngồi mình đếm ít nhất là cũng phải 2 tỷ là giá net á. Nhưng đúng mà rồi. Còn với cái người làm có thể là nó sẽ có rất là nhiều cái khâu khác nữa, có thể là cái giá nó hơn.
Lúc nào cũng sẽ phát sinh thêm 50% nha mọi người. Nếu mà mình tính giá net, lúc nào cũng sẽ phát sinh thêm 50% là ít nhất nha.
Nói tiền mà nguyên bao nhiêu con người đó đi ra ngoài đó thôi là mình lấy sặc máu dạ, rồi giấy rồi. Phép rồi tất cả nhiều thứ, chứ đâu phải là tự nhiên sách vô quay đúng ra rồi, cho quay đâu. Ngay cái thời điểm đầu tháng 3 như thế này, nhưng mà Kim Thanh vẫn tự tin mà nói rằng đây sẽ là một trong những MV tốt nhất của năm 2024. Tại vì sẽ rất là khó có một người nào mà chịu chi. Dĩ nhiên là sẽ có nha, ví dụ như Bích Phương Sơn Tùng sắp tới mình chưa biết làm sao. Nhưng mà đại ý là cái số lượng mà chịu chi tiền rất là nhiều, đầu tư concept, ý tưởng tốt và thực hiện ra chất được như là Open Your Eyes thì sẽ không nhiều.
Dạ đúng rồi. Em mới nói với chị luôn là xu hướng âm nhạc hiện giờ là mọi người sẽ tiết kiệm hơn về cái phần hình ảnh và họ sẽ kiểu mà chăm chút hơn về mặt bài hát để lại như vậy. Thì thực ra là như mọi người thấy là sau tình hình Covid là rất là rõ về chuyện đó. Tức là trước Covid thì mọi người ra MV tiền tỷ, tiền tấn rất nhiều, nhưng sau Covid, sau khi 2 năm đại dịch mà mọi người chỉ ở nhà và các ca sĩ người ta cũng không thể nào ra những cái MV hoành tráng quay được, đúng không? Tại vì Covid mà mình phải cách ly thôi. Thì họ sẽ ra những cái sản phẩm gọi là thu tại nhà, quay tại nhà, những cái sản phẩm handmade, homemade như thế này và vẫn được đại chúng rất đón nhận. Chính các nghệ sĩ cũng dựa vào cái xu thế đó, họ nói à, chỉ cần mình ra một cái sản phẩm tốt, mình có những cái ý tưởng và những cái thông điệp rất là rõ ràng trong cái tác phẩm của mình và đường hình đường tiếng ăn khớp với nhau thì khán giả cũng sẽ đón nhận thôi. Chính cái suy nghĩ đó cũng giúp cho các bạn nghệ sĩ trẻ có tìm được cái lối đi riêng của mình, rằng là mình không có quay MV tiền tỷ với mọi người nữa mà mình tập trung vào những cái sản phẩm của mình hơn. Đó lý do tại sao mà Brand Even với ca khúc Từng Quen không có một cái MV. Lúc đầu có MV đâu, đúng không chị? Chỉ là một cái MV lyric thôi nhưng mà lại hot quá trời hot luôn. Thì rõ ràng rằng là khán giả bây giờ người ta sẽ ít xem YouTube hơn và người ta sẽ streaming nhiều hơn.
Về cái phần hình ảnh đó thì không có chê cái gì luôn ở trong Open.
Đúng rồi, rồi quá không? Đẹp mọi người ơi.
Xuất sắc quá, từ ý tưởng cho tới cái việc thực hiện và ra đến những cái hình ảnh đó là Kim Thanh biết là cả ekip đã vất vả tới cỡ nào và chi tới cỡ nào và phải tập hợp những con người tài như thế nào thì mới cùng làm ra được. Và sản phẩm này tới hai đạo diễn lận. Nhưng mà xét về âm nhạc á, thì không biết là mọi người có nhớ lại cái phần mà thực đơn âm nhạc cách đây vài tuần á, cũng là Kim Thanh với Phạm Toàn Thắng có chia sẻ về cái phần lyrics của Mỹ Anh, rồi cũng có nói với Mono ở trong những cái bài trước. Thì cái bài này á, là nói về cái sự khai mở tâm trí, quá trình nhắm mắt lại. Khi mình nhắm mắt lại nhưng mà thật ra mình đang là open your eyes đó, để mình nhìn nhận lại với bản thân của mình, những cái cảm xúc của mình và mình biết được bản thân mình là ai. Nói chung là nó hơi triết lý cao siêu một chút xíu. Có điều mình nghe cái lời bài hát á, mình vẫn cảm nhận là đây là một chàng trai mới lớn đang tỏ ra sâu sắc hơn là sâu sắc thật.
Dạ đúng rồi. Thì thực ra là cái vấn đề là cái EP này của Mono là nó bị tình trạng đó. Tức là ca khúc muốn đưa ra những cái thông điệp về cuộc sống khá là cao á, tức là
vĩ mô nó
vĩ mô đó. Nhưng mà có thể là trải nghiệm của bạn chưa có đủ nên thành ra là ca từ của bạn á nghe không thì cũng ok, nhưng mà vấn đề là khi mà mình nghe kỹ lại á thì mình vẫn cảm thấy nó hơi ngu ngê một tí xíu. Đó là lý do là tại sao trong app này á, khi mà Thắng nói luôn á, Thắng nghe á, Thắng thích bài Em Xinh nhất. Vì đơn giản nhất.
Nó mono nhất.
Nó mono, nó đơn giản, nó không cần phải cố gắng để tỏ ra quá sâu sắc, cũng không cần phải cố gắng tỏ ra nó quá là vĩ mô hay là mang tính triết học. Nói chung là cũng không có cần phải cố gắng, tức là mình nghe mình cảm thấy nó rất là chân thật, nó rất là đáng yêu. Thì em xinh thật là lung linh, em hóa ra bức tranh gì đó. Nói chung là mình một chàng trai miêu tả một người xinh là như vậy là đúng rồi. Mình cảm thấy nó dễ thương, nó gần gũi và nó chân thật. Thì cái cuối cùng á, của âm nhạc hay là hội họa hay bất cứ một lĩnh vực nghệ thuật nào á, thì cái sự chân thật, cái sự gọi là tương đồng với cuộc sống của mình, cái sự chân thật mới là cái quan trọng nhất. Và đôi khi á, chính sự trẻ con ngô nghê mà mình thể hiện ra bên ngoài á, đôi khi đó chính là cái sự sâu sắc của lứa tuổi đó. Tại vì bây giờ như Thắng với chị Kim Thanh không thể nào mà mình có những cái gọi là tâm tư tình cảm, những cái phản ứng giống như lứa tuổi 18 được, đúng không? Mình đâu có còn kiểu mà say nắng, kiểu mà gọi là rung rinh hồi hộp khi gặp một ai đó, mà kiểu mà muốn người đó trở thành mình, có những cái ganh tị như kiểu tuổi mới lớn. Thì bây giờ làm gì còn cái chuyện đó nữa. Thì chính những cái cảm giác đó chính là cái sự sâu sắc của lứa tuổi mà mấy bạn phải giữ, bởi vì sau này lớn lên rồi chúng ta không còn nữa đâu.
Không, nhưng mà đôi khi là vào showbiz trải qua rất là nhiều điều thì Mono cũng chiêm nghiệm được một cái gì đó, cho nên là mới tâm đắc và viết ra cái EP này, chị đoán là vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là một chàng trai mà mới có 23 tuổi thì phải 23, 24 gì đó.
Mono 99 đó nhỉ?
99 thì tức là...
À, vậy Mono nhỏ hơn em con giáp.
Còn khoe nữa. Chị thấy là một chàng trai 24 tuổi, bạn suy nghĩ ra được cái điều đấy thì bạn muốn viết, cứ để cho bạn viết.
Dạ đúng rồi.
Rồi xong mà tự nhiên bạn tới ba mấy tuổi, bạn sẽ thấy là chín chắn cái kiểu ba mấy tuổi nó sẽ khác cái kiểu mà hai mấy tuổi, rồi tới bốn mấy tuổi nó sẽ khác nữa. Mỗi cái nấc thang của cuộc đời nó sẽ cho mình những cái chiêm nghiệm khác nhau. Mà mấy ngày hôm nay á, là nói thẳng là lướt TikTok vui vui á, xong tự nhiên là các bạn share lại cái MV vì đây là một bài hát vui của Xuân Phạm. Hồi trước á, chị nghe chị cảm thấy là nó quá vô tri, nhưng mà bây giờ chị nghe lại chị thấy nó vô tri mà nó dễ thương.
Đúng rồi chị, thực ra á, em thấy là cái cảm xúc của con người của mình á, mọi người cứ thích đề cao quá sự sâu sắc, mà đôi khi cái sự nông cạn cũng vui. Mà nếu em nói thiệt nha, cái này em nói luôn nha, trong tình yêu á nha chị, đôi khi á, nói những cái câu á, nông cạn á, kiểu mà hơi tào lao một tí nhưng mà khiến cho nhau bật cười á, còn đỡ hơn là nói cho nhau những câu sâu sắc mà khiến cho nhau bực mình á. Giống như là Đào Bá Lộc có cái ca khúc á là thông minh cho đến khi yêu á, cho nên khi yêu rồi thì nó cũng mình cũng hơi ngu ngốc. Thì thực ra thì không sao hết. Ở Mono có một cái đặc điểm mà Thắng rất là hoan nghênh và cũng là rất là thích ở bạn, đó chính là mỗi sản phẩm bạn làm đều rất là đầu tư và nghiêm túc. Rõ ràng cho thấy đây là một cái người rất là nghiêm túc với nghề. Trước đây thì Thắng thấy một ca sĩ mà Thắng cũng thấy một cái màu sắc rất là rõ ràng về cái sự nghiêm túc với nghề đó là Trúc Nhân. Gần đây thì các ca sĩ trẻ thì em thấy đó là Mono. Có thể là cái sản phẩm đó nó tốt hay chưa tốt, hay là nó có được đón nhận hay không đón nhận, nhưng bạn luôn luôn rất là chỉnh chu, luôn luôn rất là đầu tư cho từng cái tác phẩm của mình. Thì đó là một cái điều rất là đáng hoan nghênh trong nghệ thuật, vì đó là thể hiện một sự làm nghề rất là nghiêm túc của bạn. Còn về ca khúc này thì Thắng vẫn nghĩ là đây là một cái ca khúc, nếu như mà chúng ta vừa coi MV vừa nghe nhạc thì nó rất là mismatch với nhau. Nói chung là rất tuyệt vời. Âm nhạc bổ trợ cho hình ảnh bổ trợ cho âm nhạc nó rất là ok. Nhưng nếu như mà để mà nghe không á, thì em vẫn thích Em Xinh hơn. Bởi vì Em Xinh cho em một cái sự đồng cảm nhiều hơn.
Và khép lại, Kim Thanh sẽ chọn Open Your Eyes của Mono. Bởi vì cái phần âm nhạc thì mình cũng nhận xét rồi, nhưng mà cái phần đầu tư MV phải nói là quá xịn sò. Và mình phải ủng hộ cậu bé này thôi.
Dạ, em thì em chọn MV Open Your Eyes nha. Nhưng mà nếu mà để chọn một bài hát để mà vào playlist để nghe của Thắng nha, để nghe nha, thì Thắng sẽ chọn một bài trong cái album của Em Tú, đó là bài Có Nhau.
Không biết là các thính giả của Thực Đơn Âm Nhạc thì chúng ta thích ca khúc nào nha. Có gì nhớ hồi âm cho Kim Thanh và Phạm Toàn Thắng nha. Và đến đây thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt.
Bye bye mọi người.